À, thì ra là vì tình yêu mà chú chuột nhắt tí hon đã liều mình xông thẳng vào lão chuột cống. Kết quả của sự tuyên chiến này là gì? Câu chuyện sẽ được diễn tiếp ngay bây giờ đây. Chương 43. Cũng như mọi con chuột trong hang, giáo sư chuột cống không nghĩ tí hon dám tấn công mình. Nó quát ngài đã là quá đáng lắm rồi, đã ra ngoài sức tưởng tượng của ngài rồi. Tấn công là chuyện không thể xảy ra, bởi một con chuột nhắt tấn công một con chuột cống là điều bất khả thi. Dù dũng cảm có thừa, dù có quyết liều chết, thì xét về sức lực, một con chuột nhắt cũng không thể làm được chuyện vá trời đó. Giáo sư chuột cống không hình dung tí hon dùng cả thân hình là một hòn đạn. Hòn đạn không thể xuyên thủng cơ thể ngài, nhưng nó làm cho ngài ngã xuống vì sự mất cảnh giác của ngài và cả vì sức lao khủng khiếp của nó. Bọn khán giả chuột thấy ngài giáo sư ngã chồng kềnh trên nền đất thì khoái chí lắm, muốn reo lên mà không dám. Chỉ vài nhóc chuột không kiềm được, cứ vừa hí hí vừa lấy tay che miệng. May cho bọn chuột oắt là lúc này giáo sư chuột cống không buồn để ý những tràng dinh dích của chúng. Đầu ngài đang bị cơn giận dữ làm cho sôi lên như một nồi súp, và ngài chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tóm cổ cho bằng được thằng tí hon rồi băm vằm nó ra hàng trăm mảnh. Lúc lao vào giáo sư chuột cống, húc ngài ngã lăn ra, tí hon cũng văng ngược trở lại, rơi xuống nền hang, óc choáng váng vì cú va quá mạnh. Nhưng nó cố gượng dậy, hối hả chạy men theo ngách hang trước khi ngài giáo sư kịp hoàn hồn. Lần này thì út hoa không còn ngơ ngác như lúc nãy, nàng hơi khựng một chút thôi, rồi nhanh chân biến theo một hướng khác. Út hoa xuất phát chậm hơn tí hon. Ý tác giả muốn nói là khoảng cách giữa giáo sư chuột cống và nàng chuột lang gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa ngài và chú chuột nhắt. Nhưng như đã nói, ngoài tí hon ra, ngài giáo sư không quan tâm đến bất kỳ con chuột nào khác vào lúc này. Vừa lóc ngóc bò dậy, ngài lập tức phóng mình rượt theo con chuột nhắt, dầu ngài vểnh ngược, lông trên mình dựng đứng, trông ngài gần như không còn lý trí. Khung cảnh trong hang lúc này chẳng khác nào một đám rước. Tí hon chạy trước, giáo sư chuột cống chạy phía sau. Sau ngày giáo sư là bọn chuột nhất hiếu kỳ và lo lắng. Nàng chuột lang bây giờ cũng kịp quay lại và nhập vào đám đông toàn đuôi là đuôi kia. Bọn chuột chạy theo, chưa biết sẽ làm gì. Nhưng nếu tí hon lâm nguy, chúng nhất định sẽ làm điều gì đó. Chúng chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn đó là điều gì đó rất ghê gớm. Và hẳn là điều chúng chưa bao giờ thử làm kể từ khi lọt lòng mẹ đến nay. Tí hon hết ngoặt trái đến ngoặt phải, chân cảm cuống cuồng, tìm thắt lại khi nghe tiếng thở phì phò của ngài giáo sư mỗi lúc một lớn dần sau đuôi. Nếu không tập tễnh, tí hon chưa chắc đã chạy thoát, huống gì nó là con chuột què. Khoảng cách giữa nó và ngài giáo sư, hay nói một cách bóng bẩy, khoảng cách giữa sự sống và cái chết mỗi lúc một thu hẹp lại. Và tí hon hoàn toàn có thể đo được điều đó qua tiếng rít giận dữ của ngài giáo sư chuột cống đang ở rất gần nó. Nếu nơi cư ngụ của cộng đồng chuột nhắt không có vô số những đường ngang ngõ tắt, có lẽ tí hon đã rơi vào tay ngài giáo sư từ lâu rồi. Cứ vào lúc con chuột nhắt có cảm giác những chiếc vuốt của giáo sư chuột cống sắp ghim xuống đầu mình, nó lại bắt gặp một lối rẽ ngay trước mặt. Cuộc rượt đuổi càng lúc càng tỏ ra không cân sức như cuộc đua giữa chiếc máy bay và một chiếc ô tô. Đã thế, chiếc ô tô khốn khổ đó lại bị xé nứt một bánh. Những góc ngoặt bất ngờ chỉ làm chậm lại thời khắc quyết định số phận của con chuột nhắt, chứ không thể thay đổi được số phận có vẻ đã được an bài của nó. Tí hon càng chạy càng đuối dần, nó bắt đầu cảm thấy các cẳng chân dường như không còn nghe lời nó nữa. Cho đến lúc tí hon nhận ra nó không còn chút hơi sức nào và đang nghĩ đến chuyện nằm lăn quay ra nền đất, mặc mọi thứ ra sao thì ra, nó chợt nhìn thấy một đốm sáng đằng trước mặt. đốm sáng nhỏ và tròn, in trên nền hang như một đồng xu bằng ánh sáng. Mà đúng là ánh sáng thật, ánh mặt trời xuyên qua cái lỗ nhỏ như lỗ thông hơi ở nơi mỏng nhất của vòm hang đã tạo nên đốm sáng đó. Cụm từ ánh sáng cuối đường hầm trong hoàn cảnh này hoàn toàn đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không nghĩ ngợi, cũng không có thì giờ để nghĩ ngợi. Tí Hon hít vô một hơi dài và vét nốt chút sức lực cuối cùng, nó hối hả bò lên vách hang, chui tọt vào lỗ thủng. Ha ha, con chui vào dọ rồi con ơi! Giáo sư chuột cống cười hiểm độc, ngài bò nhanh thoăn thoắt đến mức khi thò đầu vào lỗ thủng suýt chút nữa ngài đã ngoạm được mổ đuôi của con chuột nhắt. Tới đây thì sân khấu xem như đã hạ màn trước mắt cộng đồng chuột đang súng xít dưới nền hang, vừa ngóc cổ nhìn lên vừa lo lắng bàn tán. Nàng chuột la ngước mắt nhìn mãi chỗ lỗ thông hơi lúc này đã tối om om, hết nghiêng bên tai trắng đến nghiêng bên tai đen vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Nàng lui vào một góc, mắt vẫn không rời trần hang, và trong một lúc nàng chợt nhận ra mắt mình ươn ướt. Út Hoa không dám giơ tay lau, nàng sợ những con chuột khác nhìn thấy, nhưng nàng không ngăn được một tiếng rên đau đớn chảy ra từ miệng nàng. Ôi ôi!